tuyến đạo tượng, đảo nhất thuyết, phân nhất tiết, đồng tử đồng sanh vị quân quyết, bát vạn tứ thiên phi phụng mau, tam thập tam nhân nhập hổ quyệt, biệt biệt nhiễu nhiễu thông thông thủy lý nguyệt. Dịch: đảo một nói chia một mảnh, đồng chết đồng sống vì anh giải, tám vạn bốn ngàn chẳng phụng mau, 33 người vào hang cọp, riêng riêng lăn xăng lộn xộn căng trong nước. Thì cái bài tụng này là giải dưới nó đầy đủ, tôi phải cần phải giải thích trước. Giải tụng tiết đạo quả là tác gia, dưới một câu liền nói chia một mảnh, rõ ràng phóng ra một cái cùng kia nắm tay đồng hành. Đó, nó chia một mảnh, chia một mảnh thì nó giống như kia đảo một nói vậy. Từ trước đến đây sư có thủ đoạn phóng đi, dám cùng ông vào bùn vào nước, đồng chết đồng sống. Do đó tiết đạo tụng thế ấy, kỳ thật không có chỉ thú khác, cốt vì ông gỡ niêm mở trói, nhổ đinh tháo chốt. Hiện nay lại nhân ngôn cứu chuyển sanh tình giải, như Nham Đầu nói: Tiếp Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng điều tử. Nếu chẳng phải người toàn cơ thấu thoát, được đại tự tại, đâu thể cùng ông đồng sanh đồng tử. Nói đồng sanh đồng tử là cái người phải là ngang bậc với nhau, nếu không có ngang bậc thì không thể được cái đó. Tại sao? Vì kia không có những thứ được mất, phải quấy chỗ rỉ chải. Rỉ chải đây là nguyên cái câu sấm lậu, nói rằng sở dĩ chúng ta thành rỉ chải, rỉ là cái gì? Là sét ăn mòn đó, phải không? Chải là mấy cái nồi nước của mình đó, nó lúng rồi nó chải. Mà cây sét, cái cây sắt mà bị sét ăn nhiều á thì sắt đó hư, cái nồi mà bị chải thì cái nồi đó hết xài. Đó, như vậy thì tất cả chúng ta bây giờ có những cái thấy biết mà còn có được, có mất, có phải, có quấy đó, đều thuộc về cái loại rỉ chải hết. Như vậy thì tất cả quý vị có mặt ở đây, có ai không thuộc về cái loại rỉ chải không? Có không? Hay là đều rỉ chải hết? Mà rỉ chải hết thì đồ xài không được. Như vậy mới thấy mình xấu, xấu xa quá ha, chưa xứng đáng. Mình chưa phải là cái đồ lành lặn dùng được, mà cái đồ rỉ, đồ bị chải. Đây mới dẫn lời Động Sơn. Thế nên Động Sơn nói: nếu cần nhận rõ người hướng thượng chân hay ngụy, có ba thứ rỉ chải. Muốn biết người đó thuộc về loại hướng thượng mà chân hay là ngụy thì mình lấy cái ba rỉ chải này mà đoán biết. Một là tình rỉ chải, hai là kiến rỉ chải, ba là ngữ rỉ chải. Tình rỉ chải là sao? Là trí thường thuận nghịch, chỗ thấy thiên khô, tức là trí là cái hiểu biết của mình á, thường thấy có thuận, thấy có nghịch, tức là có phải, có quấy, có được, có mất đó. Là chỗ thấy thiên khô, tức là lệch bên này, lệch bên kia, gọi đó là tình rỉ chải. Hai là kiến rỉ chải. Kiến rỉ chải là cơ phong, cơ chẳng lìa vị, rơi trong biển độc, tức là đối với cái người đến trình hiểu biết nơi mình mà mình không có gỡ cho họ thoát khỏi cái chỗ mắc, chỗ kẹt của họ, gọi là cơ chẳng lìa vị thì rơi trong biển độc, tức là họ còn được kẹt mắc mà mình không gỡ được, cho nên họ ở nằm trong cái kẹt mắc đó, gọi là rơi trong biển độc. Ngữ rỉ chải là thể diệu mất tâm, cơ lầm chung thủy, cái lời nói hay nói khéo mà làm mất tông chỉ, rồi làm cho người ta lầm lẫn trước sau. Ba thứ rỉ chải này nên tự biết đó. Lại có ba quyền: thể trung quyền, cứu trung quyền, quyền trung quyền. Cỡ nhân đến cảnh giới này, toàn cơ đại dụng, gặp sanh cùng ông đồng sanh, gặp tử cùng ông đồng tử, nhằm trong miệng cọp nằm ngang, buông sải tay chân, ngàn dặm muôn dặm tùy ông mang đi. Tại sao? Trả lại cho kia một cái phóng này mới được. Bây giờ giải thích cái câu 84.000 chẳng phụ mau. Ở hội Linh Sơn có 84.000 thánh chúng, chẳng phải phụng mau vậy. Nghĩa là 84.000 thánh chúng ngồi nghe Phật giảng kinh ở tại hội Linh Sơn. Nhưng mà khi Phật đưa cái cành hoa sen lên thì chỉ có một mình này Ca Diếp mỉm cười, còn bao nhiêu người thì ngơ ngác hết, phải không? Thì bao nhiêu người ngơ ngác đó là 84.000 chẳng phụng mau đó. Chỉ có một người có phụng mau. Phụng mau là có lòng phụng. Thì đây sở dĩ dùng chữ phụng mau là có sự tích này. Nam Sử chép: thời Tống có tịch Tạ Siêu Tông, Trần Quận Dương, người đất Hạ, chuyên bắn chim phụng, bác học, văn tài, kiệt tuấn, trong triều không ai bì kịp, thời nhân cho là người bậc nhất. Thiên Vi Văn làm vương phủ thường thị, Vương Mẫu là Ân Thúc Nghi chết, Siêu Tông làm văn tấu, vua Võ Đế xem ra văn rất mực khen thưởng, nói Siêu Tông đặc biệt có phụng mao, tức là có lòng phụng. Cổ thi rằng, thi xưa rằng: triều bãi Hương Yên Huệ Mãn Tụ, thi thành Châu Ngọc tại Huy Hào, dục tri thế trưởng Ti Luân Mỹ, trì thượng Như Kim hữu phụng mao. Dịch: triều bãi khói hương mang đầy áo, thơ thành Châu Ngọc ở Bút Long, muốn biết chỉ tơ trong tay đẹp, hiện tại trên hồ có phụng mao. Cái bài thơ này rất hay. Triều bãi khói hương mang đầy áo, bởi vì ngày xưa người ta lâm triều, nhà vua lâm triều thì ở trong triều đốt nào là trầm hương, những cái thứ mà rất thơm xông lên, cho nên nó thơm nực cả triều đình. Đó là vua ngự triều. Để câu này giờ nếu mà mình đổi lại theo mình thì nói là sao? Lễ bãi, phải không? Hương Yên Huệ Mãn Tụ, tức là khi mình tụng kinh xong rồi, bữa nào có đốt trầm, đốt hương thơm đó, ra về ngửi cái áo cũng còn có mùi thơm, phải không? Mãn Tụ, chữ tụ là cái tay áo đó, tay áo dài đầy ở trong tay áo, trong tay áo chứa đầy mùi hương. Thơ thành Châu Ngọc ở Bút Long, tức là cái lời thơ người ta gọi là Phun Châu Nhã Ngọc đó, là thơ hay. Mà nó phát xuất từ chỗ nào? Từ cái ngoài Diếp, phải không? Từ cái ngoài Diếp mà ra được những cái câu thơ hay mà ta gọi là Phun Châu Nhã Ngọc. Muốn biết chỉ tơ trong tay đẹp, tức là được, muốn biết cái trong tay mà nắm được cái sợi chỉ tơ đẹp đó, hiện tại trên hồ có phụng mao, tức là vì có cái lông phụng ở trên cái hồ, thì tức là cái chỉ tơ đẹp đó là gốc từ những cái lông phụng làm ra. Vì vậy mà có cái lông phụng ở trên hồ thì có chỉ tơ đẹp.